Ông Minh cho biết mặc dù chính phủ của ông Shinzo Abe không được đa số người dân ủng hộ, có nhiều bộ trưởng gặp tai tiếng, nhưng sự ra đi này có hơi bất ngờ. Vì cách đây không lâu, khi đảng Dân Chủ đối lập kiểm soát được Thượng viện sau cuộc bầu cử hồi tháng 7, ông Abe đã nói là ông sẽ không từ chức.
Chuyện Thủ tướng Abe từ chức thì thứ nhất là nó rất là bất ngờ. Mặc dầu rằng người ta cũng biết rằng uy tín của ông xuống và ông có vẻ mệt mỏi, nhưng mà khi mà ông đi dự hội nghị APEC thì ông đã có cái cuộc họp báo ở tại Sydney và ông đã đem cái chức vụ của ông ra để mà coi như là thách thức với cái việc làm sao mà có thể gia hạn cái luật về chống khủng bố. Mà nội dung của cái luật đó quan trọng nhất là cái sự yểm trợ của Nhật đối với quân đội Mỹ ở Ấn Độ Dương, tức là những cái tàu chiến của Nhật nhưng mà cái loại chở dầu và chở nước đó sẽ tiếp tế cho các cái hạm đội của Mỹ, mà cái kỳ hạn là mùng 1 tháng 11 sắp tới là sẽ hết. Thành ra cái vấn đề đặt ra là vấn đề gia hạn, mà khi gia hạn như vậy thì phải có cái sự đồng tình của Quốc hội, mà hiện tại đó thì là Hạ viện thì do liên minh cầm quyền là đảng của ông Abe cộng với đảng Công Minh, nhưng mà bên Thượng viện thì mới đây đảng Dân Chủ đã nắm đa số, cho nên là một trong những cái khó khăn mà cuối cùng như là cái lý do ông đưa ra đó, nếu mà dưới cái thể chế của ông thì cái việc thông qua này rất là khó khăn. Mà ông coi đây đó là một cái việc là hứa hẹn có tính cách quốc tế, cho nên để giữ được cái lời hứa này cũng như là cái nghĩa vụ chung của nước Nhật đối với lại Hoa Kỳ là cái đồng minh thân thiết và thế giới nói chung đó, thì coi như cái việc ông sẵn sàng hy sinh cái chức vụ của ông để mà coi như là có thể là giữ được cái lời hứa đó. Tại vì bây giờ cái mức mà dư luận ủng hộ quá thấp, cho nên nếu bây giờ ông cứ cố gắng ông làm thì có thể nó sẽ thất bại. Thành ra cái cách của người Nhật tức là thôi bây giờ mình làm không được thì mình nhường cho người khác làm.
Ông Minh cho biết người thay thế ông Abe rất có thể sẽ là người cùng đảng với ông.
Bây giờ thì dự trù là ngày 14 thì Đảng Tự do Dân Chủ họ sẽ kêu gọi những người nào muốn ứng cử chủ tịch đảng thì sẽ ghi tên, và sau đó tới ngày 19 thì sẽ bầu, hoặc là đây là mới là dự định thôi bởi vì nó còn quá sớm, và cũng có thể họ có thay đổi một chút cho nó hợp với cái chương trình. Trong Đảng Tự do Dân Chủ là cái đảng được thành lập từ năm 1955, là tổng hợp những cái người phái hữu, thành ra họ hầu như là họ nắm quyền liên tục từ đó tới giờ, chỉ bị khoảng hơn một năm trời bị đứt quãng thôi. Thành ra cái người chủ tịch của đảng họ gọi là tổng tài, bởi vì cái chức thủ tướng ngày xưa nó gọi là tổng lý đại thần, thành ra tổng tài nó trở thành tổng lý đại thần, đó là cái chuyện bình thường, hầu hết là như vậy. Cho nên cái việc cử cái người chủ tịch đảng sắp tới thì tương lai sẽ là thủ tướng, mặc dầu là họ chỉ nắm đa số trong Hạ viện, nhưng mà khi Hạ viện đưa lên mà Thượng viện bác thì nó sẽ có một phiên họp khoáng đại, mà Hạ viện là cái số đông khoảng 500 người, Thượng viện thì chỉ khoảng có 100 mấy chục người thôi, cho nên thường thường là Hạ viện sẽ thắng, cho nên là cái người chủ tịch sắp tới gần như là cũng sẽ đương nhiên sẽ là thủ tướng. Thì hiện tại cái người mà sáng giá nhất là ông tổng thư ký đảng, tức là ông Asa. Trước đây thì ông làm ngoại trưởng đó, và mới đây trong cái nội các mới thì ông trở thành ra tổng thư ký của đảng. Thì ông này trước đây cũng đã từng tranh với ông Abe mà thua, thì ông sẽ ra. Thì tôi nghĩ đây là một trong những người sáng giá nhất.
Giả sử người kế vị ông Abe vẫn là người của Đảng Tự do Dân Chủ giống như ông, thì đường hướng của người đó như thế nào? Liệu có những thay đổi gì lớn hay không?
Nếu mà nói về vấn đề căn bản thì thực ra nó cũng không có thay đổi lớn lắm đâu. Như chúng tôi trình bày là từ năm 55 cho tới bây giờ, tức là coi như là 53 năm, thì đã có tới 21 đời thủ tướng. Tính ra một thủ tướng Nhật trung bình có 2 năm rưỡi thôi. Thay vì Tổng thống Mỹ thì 1-2 nhiệm kỳ, chúng ta có thể tính đổ đồng ra là 6-7 năm nắm quyền. Nhưng mà bên Nhật thì trung bình có 2 năm rưỡi. Thế thì thành ra nếu nói về vấn đề chính sách nói chung thì không có gì thay đổi lớn lắm đâu. Nước Nhật vẫn coi Mỹ là một cái đồng minh quan trọng nhất. Và như cái chiến tranh Iraq vừa rồi, nếu cần thì là dù Liên Hợp Quốc không có yểm trợ, không ủng hộ đi chăng nữa, thì Nhật Bản vẫn chọn là đồng minh của Hoa Kỳ. Thế còn trong cái vấn đề quan trọng nhất của cái nội các mới, tức là phải làm sao để thông qua cái điều là gia hạn cho cái luật chống khủng bố, thì cái luật đó trước đây đã có cả cái vấn đề cứu vớt những cái chiến hạm hoặc là máy bay bị nạn để cứu vớt các chiến binh hoặc là cứu giúp những người tị nạn, thì bây giờ họ có thể họ sẽ lược bỏ bớt cái đó đi cho nó nhẹ, tức là cái vai trò bây giờ chỉ có tiếp tế dầu và nước cho hạm đội Mỹ thôi đó. Và hy vọng là với cái điều nhẹ như vậy thì được thông qua và có thể là không phải là gia hạn từng năm nữa, thì đó là cái mục tiêu của cái nội các sắp tới.
Và phải chăng điều đó cũng có nghĩa là chính sách sắp tới của Nhật đối với Việt Nam sẽ không thay đổi? Cụ thể là viện trợ ODA của Nhật vẫn tiếp tục rót vào Việt Nam như cũ, phải không ạ?
À, dạ vâng, hiện tại đó Nhật Bản với Việt Nam hầu như không có cái vấn đề gì trục trặc lớn cả. À, Nhật Bản vẫn là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Việt Nam và có những năm đã lên tới 1 tỷ đô la một năm. À, trong những năm gần đây thì Nhật đã giảm bớt cái ngân sách của ODA cho nên là cái mức viện trợ thì nó xuống khoảng chừng 900 triệu đô la. À, nói chung là không có gì thay đổi đáng kể.
Quý vị vừa nghe các phát biểu của ông Đỗ Thông Minh ở